Khi thiền sinh kinh nghiệm được hành uẩn, thiền sinh ghi nhận hành này. Trong khi hành thiền, đôi khi bạn có thể bị nóng giận, giả dự buồn ngủ hay buồn chán. Đôi khi bạn có những tư tưởng tốt. Khi những tư tưởng này xuất hiện trong tâm bạn và bạn nhận ra chúng là hành uẩn và ghi nhận, đây là sự khởi sinh hay nguyên nhân khởi sinh của hành uẩn. Bởi vì có đối tượng nên mới có hành. Vì có vô minh và tham ái trong quá khứ nên bạn đã tích lũy nhiều nghiệp, do đó bây giờ bạn có những hành này. Về sự diệt tận của hành, trong khi hành thiền, nếu có sự sân hận nổi lên, chẳng hạn bạn niệm sân hận, sân hận, sân hận, sân hận biến mất sau đó, đó là bạn đã thấy được sự diệt mất của sân hận. Đối với những hành khác cũng tương tự như vậy. Nếu không có vô minh trong quá khứ, nếu không có chấp thủ trong quá khứ, thì bạn sẽ không tích lũy bất cứ nghiệp nào trong quá khứ, do đó sẽ không có bất cứ hành nào trong cuộc sống này. Khi thiền sinh quan sát tinh hành uẩn, thiền sinh sẽ nhận ra được tiến trình của nó. Chúng ta tìm hiểu tiếp đoạn kinh sau đây. Đây là thức, đây là sự sanh khởi hay nguyên nhân của thức. Đây là sự diệt tận hay nguyên nhân diệt tận của thức. Đối với thức, thiền sinh nhận ra rằng thức chỉ là thức mà thôi, không phải thức đi kèm với tham ái, không phải là thức đi kèm với không tham ái. Nếu bạn thấy thức đi kèm với tham ái hay không đi kèm với tham ái thì bạn đã quan sát tinh thức, hay gọi là niệm tâm. Nhưng nếu bạn thấy thức chỉ là thức thôi thì bạn đã quan sát tinh pháp hay niệm pháp hay quan sát ngũ uẩn. Có nhiều loại thức. Khi bạn thấy vật gì thì bạn có thức thấy, gọi là nhãn thức. Khi bạn nghe điều gì thì thức thấy biến mất và thức nghe hiện khởi. Như vậy, thiền sinh biết được các loại thức đến và các loại thức đi như thế nào. Khi bạn thấy sự đến và đi hay sự sinh diệt của thức, đó là bạn đã quan sát tên pháp hay niệm pháp. Đức Phật không bắt buộc thiền sinh phải cố ý trú trên ngũ uẩn. Thiền sinh không được tìm kiếm ngũ uẩn. Khi có uẩn nào xuất hiện thì thiền sinh ghi nhận và ý thức uẩn đó mà thôi. Bạn ghi nhận tất cả những gì khởi sinh trong bạn. Đối tượng của sự nhận biết của bạn có thể là vật chất hay sắc, có thể là cảm thọ, có thể là tri giác, có thể là phản ứng của tâm, đặc tính của tâm, có thể là thức hay sự nhận biết đơn thuần. Như vậy, thiền sinh biết được năm uẩn. Khi thiền sinh theo dõi, quan sát năm uẩn đó nơi mình, là thiền sinh quán sát pháp trong nội pháp. Nhưng khi thiền sinh bỗng nhiên chú ý đến pháp của người khác, chẳng hạn như uẩn này có trong tôi thì cũng có trong người khác, quán sát như thế là quán sát bên ngoài, hay nói cách khác là quán pháp trong ngoại pháp. Khi thiền sinh quán sát ngũ uẩn của chính mình, rồi bỗng nhiên lại nghĩ đến ngũ uẩn của người khác và quán sát ngũ uẩn của người khác tới lui như vậy, thì gọi là quán cả hai, quán pháp trong nội pháp lẫn trong ngoại pháp. Như vậy, khi thực hành sự quán sát pháp dựa theo ngũ uẩn, bạn sẽ nhận ra được sự sinh diệt của năm uẩn và sẽ không thấy gì để bị dính mắc. Bạn an trú vào chánh niệm về ngũ uẩn mà không nắm giữ hay dính mắc vào bất cứ vật gì. Tiếp theo đây, chúng ta xét đến sáu căn và sáu trần. Đôi khi Đức Phật mô tả thế giới này qua ngũ uẩn, đôi khi qua 12 căn trần, được gọi là 12 căn trần bởi vì chúng là nơi cư ngụ hay có mặt của tất cả mọi sự vật khác. Đây là những nơi mà tâm vương và một số tâm sở có mặt. Có 6 nội căn hay là 6 căn và 6 ngoại căn hay là 6 trần. 6 căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. Chúng được gọi là nội căn hay nội xứ bởi vì chúng là thành phần ích lợi nhất của chúng sinh. Chúng là nội căn của cơ thể. 6 trần còn gọi là 6 ngoại căn hay 6 ngoại xứ là hình sắc, âm thanh, mùi, vị, xúc và pháp, tức là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Hình sắc, âm thanh, mùi, vị, đối tượng hữu hình và pháp. Pháp ở đây gồm có tâm sở, sắc vi tế và niết bàn. 6 căn tương hợp với 6 trần hay 6 trần tương hợp với 6 căn. Trước tiên là mắt và vật thấy. Mắt được gọi là căn bởi vì tùy thuộc vào mắt mà nhãn thức phát sinh. Nếu bạn không có mắt thì sẽ không có nhãn thức. Mắt là căn của nhãn thức hay là chỗ ở của nhãn thức. Vật thấy là điều kiện để nhãn thức phát sinh. Nếu không có vật thấy thì cũng không có nhãn thức. Một người mù không thấy được vì không có nhãn căn. Nếu không có vật gì để thấy thì nhãn thức cũng chẳng thể phát sinh. Đối với âm thanh và các vật khác cũng tương tự như vậy. Bạn có tai hay nhĩ căn? Chữ tai ở đây không có nghĩa là phần ngoài của tai mà là phần trong của tai, chỗ nhạy cảm của tai. Do đó nhĩ căn, do có nhĩ căn nên bạn có nhĩ thức. Do có âm thanh hay tiếng động nên bạn có nhĩ thức. Nhĩ thức tùy thuộc vào nhĩ căn và âm thanh. Đối với mùi, vị, vật xúc chạm và pháp cũng vậy. Thức tùy thuộc vào căn trần, tùy thuộc vào mắt và vật thấy, tùy thuộc vào tai và âm thanh, tùy thuộc vào mũi và mùi, tùy thuộc vào lưỡi và vị, tùy thuộc vào thân và vật xúc chạm, tùy thuộc vào tâm và pháp. Do đó, chúng gọi là căn trần hay nội căn và ngoại căn. Tất cả có 12 căn trần. Làm thế nào thiền sinh biết được các căn trần này? Chúng ta hãy nghe đoạn kinh sau đây trong Kinh Đại Niệm Xứ. Ở đây, này các thầy tỳ khưu, tỳ khưu biết mắt, biết vật thấy, biết yếu tố khởi sinh tùy thuộc vào hai điều đó. Qua câu kinh trên, chúng ta thấy rằng khi chúng ta biết căn trần một cách trọn vẹn, ta không những biết căn trần mà ta còn biết được những những yếu tố khởi sinh tùy thuộc vào căn tầng đó. Điều này có nghĩa là khi mắt thấy một vật thì liền khi đó có nhãn thức khởi lên. Nếu đó là một vật đáng yêu, đẹp mắt thì ta dính mắt vào chúng, muốn nắm giữ chúng. Nếu đó là vật không đáng yêu, ta sẽ cảm thấy ghét, giận hay bực mình. Như vậy, tùy thuộc vào mắt và vật thấy mà tham ái, sân hận phát sinh. Thiền sinh biết rằng tham ái và sân hận khởi sinh tùy thuộc vào mắt và vật thấy. Những tham ái hay sân hận này được gọi là những thần thúc hay dây trói buộc. Chúng chẳng khác nào những sợi dây cột chúng ta vào vòng tái sinh, vào vòng luân hồi. Tất cả 10 loại thần thúc được mô tả trong Vi Diệu Pháp. Thứ nhất là tham dục. Khi bạn thấy, nghe, nếm, vân vân một vật gì đáng yêu, tốt đẹp, bạn sẽ kinh nghiệm được tham ái. Thứ hai, sân hận. Sân hận sẽ khởi sinh khi bạn thấy vật gì mà bạn không muốn thấy, hay khi bạn nghe điều gì mà bạn chẳng muốn nghe. Thứ ba là kiêu mạn. Khi thiền sinh nghĩ rằng chỉ có người như ta mới thấy được những điều này, thì thiền sinh kinh nghiệm sự kiêu mạn. Thứ tư là tà kiến, hay có kiến thức sai lầm. Thiền sinh có tà kiến về những gì mà họ thấy hay nghe. Họ có thể nghĩ rằng một vài vật nào đó là trường tồn, hay những vật đó là thật đáng yêu, tốt đẹp, cần phải có. Khi bạn nắm giữ những tà kiến này thì chúng sẽ trở thành những thần thúc, những sợi dây cột chặt bạn vào vòng tái sanh. Thứ năm là hoài nghi. Hoài nghi có thể khởi sinh khi thiền sinh thấy hay nghe. Khi bạn có những hoài nghi này thì những hoài nghi này trở thành thần thúc hay dây trói buộc. Nếu hoài nghi phát sinh, bạn hãy tự hỏi, phải chăng đó là một chúng sinh, hay phải chăng đó là của cải của chúng sinh. Thứ sáu, giới cấm thủ. Tiếng Pali để chỉ giới cấm thủ là Silabbata Paramasa, có nghĩa là có ý tưởng sai lầm cho rằng có những nghi thức lễ lạc nào đó nếu được đem ra thực hành thì sẽ loại trừ được phiền não và giác ngộ chân lý. Trong thời Đức Phật có nhiều lối thực hành kỳ lạ mà người thực hành tin rằng sẽ dẫn đến giải thoát. Họ chấp nhận sự thật rằng có an vui hay đau khổ trong cuộc sống này là do nghiệp mà họ đã tích tụ. Nhưng họ tin rằng muốn thoát khỏi các hiệu quả của nghiệp, họ phải làm cái gì đó trên thân thể của họ để cho những hiệu quả của nghiệp này tiêu tán đi. Họ làm như chó, sống như chó, ăn như chó để loại trừ phiền não. Một số người khác sống như bò, ăn như bò, ngủ như bò để loại bỏ phiền não. Tin tưởng vào những lối thực hành sai lầm đó là giới cấm thủ. Hiện nay vẫn còn nhiều người tin và thực hành những đường lối sai lầm mà họ tin là sẽ dẫn đến giải thoát, giác ngộ. Loại tin tưởng sai lầm này có thể khởi sinh nơi bạn mỗi khi bạn tiếp xúc với các đối tượng qua sáu căn. Thứ bảy là tham muốn hiện hữu, còn gọi là hữu. Có hai loại tham ái: tham ái vào các dục lạc ngũ trần và tham ái vào sự hiện hữu. tham ái vào sự hiện hữu là tham muốn có được sự hiện hữu một cách tốt đẹp hay khả quan hơn. Có nghĩa là tin rằng sẽ tái sinh trong tương lai và muốn kiếp tái sinh tốt đẹp hơn kiếp sống này. Thứ tám là ganh tị. Ganh tị về sự giàu có hay của cải của người khác. Chức năng của thần thúc này là không bằng lòng với những gì mà người khác có. Cũng còn có nghĩa là không muốn cho người khác làm chủ một vài vật gì đó. Không thích có ý nghĩ rằng người khác có một vật gì đó. Sự biểu hiện của ganh tị là cảm thấy khó chịu về sự giàu có hay của cải của người khác. Đối tượng của ganh tị hay nguyên nhân gần của ganh tị là của cải của kẻ khác. Khi thấy vật gì tốt, cái gì đáng yêu thuộc về người khác, bạn cảm thấy ganh tị thì bạn sẽ có thần thúc này. Bạn cũng cảm thấy ganh tị trước những của cải vô hình của người khác, như là hạnh phúc hay sức khỏe của họ. Trong những trường hợp như vậy, bạn cần phải vun bồi tâm hỷ, nghĩa là phải phát triển tâm hoan hỷ với sự thành công và hạnh phúc của người khác. Thứ 9 là bổn xỉn. Đây là một loại chữ rất khó dịch. Bổn xỉn hay Macchariya có đặc tính là dấu kiến của cải hay sự giàu có của mình. Khi bạn có tâm bổn xỉn thì bạn không muốn san sẻ của cải cho người khác. Bạn không muốn ai dùng đồ đạc của bạn. Chẳng hạn, tôi có một cái máy thâu băng. Nếu tôi không muốn người khác dùng, như vậy là tôi đã bổn xỉn. Có nghĩa là tôi không thích thú hay hài lòng khi thấy đồ vật của tôi bị người khác dùng. Biểu hiện của bổn xỉn là sự co lại hay bần tiện. Nguyên nhân gần của bổn xỉn là của cải của mình. Ganh tị và bổn xỉn có đối tượng khác nhau. Bạn có ganh tị về của cải người khác và bạn có bổn xỉn về của cải của chính mình. Bổn xỉn có những điểm giống như hà tiện, nhưng thật ra bổn xỉn và hà tiện không giống nhau. Hà tiện đến từ tâm nắm giữ hay tâm tham, trong khi đó ganh tị và bổn xỉn đi với sự từ chối đối tượng, nghĩa là đi với sân. Khi có ai dùng đồ vật gì của bạn, bạn giận dữ. Sự giận dữ này có nguyên nhân là bổn xỉn. Nhưng khi có ai xin thứ gì bạn không cho thì chưa chắc đó là bổn xỉn. Ngay cả vị A-la-hán cũng gặp trường hợp này. Vào thời Đức Phật, có một vị tỳ khưu đến hỏi xin y nội nơi một tỳ khưu ni. Ông ta hỏi xin như vậy vì muốn thấy tỳ khưu ni thay y, nhưng tỳ khưu ni từ chối và nói rằng tôi không thể dâng sư y này, bởi vì đây là chiếc y nội độc nhất của tôi. Thầy tỳ khưu năn nỉ mãi nên cuối cùng tỳ khưu ni này phải dâng y cho thầy. Tỳ khưu ni này là một vị nổi tiếng trong số những tỳ khưu ni có thần thông, nên cô dùng thần thông trao y cho vị tỳ khưu mà không để lộ một phần nào của cơ thể mình. Thoạt đầu cô không cho y nội của mình không có nghĩa là cô bổn xỉn. Cô đã là một vị A-la-hán nên cô không còn tâm bổn xỉn hay bất kỳ phiền não nào, Như vậy, khi có ai xin gì mà không cho, đó không phải là bủn xỉn. Trường hợp tỳ khưu ni trên không cho y nội cũng không phải là hà tiện hay keo kiệt, bởi vì đó là tấm y nội độc nhất mà cô có. Thứ 10 là vô minh. Vô minh thường xuất hiện cùng với các thần thúc khác. Khi có tham ái thì sẽ luôn luôn có vô minh. Vô minh luôn luôn đi kèm với các bất thiện tâm sở. Trên đây là 10 thần thúc. 10 thần thúc này có thể bị loại trừ bởi 4 sự giác ngộ. Đó là giác ngộ các quả thánh từ thứ nhất đến thứ tư. Khi đạt quả Tu Đà Hoàn, thiền sinh loại bỏ được tà kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, ganh tị và bủn xỉn. Đạt quả Tu Đà Hàm thì loại bỏ được thô tướng của tham ái và thô tướng của sân hận. Khi đạt đến quả A Na Hàm thì loại bỏ được phần vi tế của tham ái và vi tế của sân hận. Khi đạt quả A La Hán thì sẽ loại bỏ được kiêu mạn, tham muốn hiện hữu và vô minh. Chúng ta hãy đọc tiếp phần kinh Tứ Niệm Xứ sau đây. Như vậy, tỳ khưu biết mắt, biết vật thấy và cũng biết được những thần thúc khởi sinh tùy thuộc vào cả hai. Tỳ khưu cũng biết lý do những thần thúc chưa khởi sinh được khởi sinh. Thiền sinh đạt được điều này nhờ vuông bồi sự suy tư sáng suốt. Tiếp theo, kinh Đại Niệm Xứ viết: tỳ khưu cũng biết lý do những thần thúc này đã sinh khởi được loại trừ. Thiền sinh đạt được điều này nhờ vuông bồi sự suy tư sáng suốt. Và trong kinh ghi tiếp: và tỳ khưu cũng biết lý do những thần thúc này đã bị loại trừ, sẽ không khởi sinh nữa trong tương lai. Đây là thiền sinh đã đắc đạo quả. Thiền sinh loại trừ các thần thúc nhờ đắc được đạo tâm. Các thần thúc này một khi đã bị loại trừ vào lúc đạo tâm xuất hiện thì sẽ không bao giờ khởi sinh trong tương lai nữa. Thiền sinh biết được điều này khi thiền sinh đạt thánh quả. Khi quán sát, bạn quán sát sự vật trong giây phút hiện tại và bạn sẽ thấy các căn trần đúng như những thần thúc khởi sinh tùy thuộc vào các căn trần này. Bạn cũng sẽ thấy sự sinh khởi và sự diệt tận của các thần thúc và của những căn trần. Khi thấy sự khởi sinh và sự diệt tận của chúng thì bạn sẽ không còn tìm thấy cái gì trên thế gian này, tức ngũ uẩn thủ, để bám víu vào, để nắm giữ. Như vậy, tỳ khưu quán sát pháp trong pháp trên 6 căn 6 tầng. Khi thấy chúng một cách rõ ràng là thiền sinh đã quán sát trên 6 nội và ngoại xứ. Bây giờ chúng ta hãy xét đến 7 yếu tố giác ngộ. Khi hành thiền, thiền sinh phải đương đầu với những yếu tố không tốt đẹp, những cản trở. Đồng thời, thiền sinh cũng kinh nghiệm được những yếu tố xây dựng, hỗ trợ cho việc hành thiền. Bây giờ, chúng ta bắt đầu nghiên cứu 7 yếu tố giác ngộ. Đó là những yếu tố thuận lợi cho việc hành thiền. Chữ Sambojjhanga, yếu tố giác ngộ, là tập hợp hai chữ Sambodhi và Angga. Sambodhi có nghĩa là giác ngộ hay thấy được chân lý, nhưng trong kinh Tứ Niệm Xứ thì Sambodhi cũng còn có nghĩa là hiểu biết trọn vẹn các pháp, hiểu biết trọn vẹn đề mục hay đối tượng hành thiền, tức là hiểu biết trọn vẹn danh và sắc. Angga có nghĩa là chi hay phần. Ở đây chúng ta dịch yếu tố. Như vậy, yếu tố giác ngộ là những chi, những phần hay những yếu tố của sự hiểu biết trọn vẹn danh và sắc. Bắt đầu từ tuệ sinh diệt trở lên cho đến khi giác ngộ chân lý, ở mỗi tuệ giác thiền sinh đều có sự hiểu biết này. Thứ nhất là chánh niệm. Yếu tố giác ngộ đầu tiên là chánh niệm hay sati. Đức Phật giải thích như sau: ở đây này các thầy tỳ khưu, khi nội tâm có niệm giác chi, thầy tỳ khưu biết nội tâm tôi có niệm giác chi. Hay khi nội tâm không có niệm giác chi, thầy tỳ khưu biết nội tâm tôi không có niệm giác chi. Chánh niệm là một tâm sở, nhờ đó bạn có thể nhớ được sự vật. Đặc tính của chánh niệm là không lay động, không hời hợt, trôi nổi trên mặt, mà đi sâu vào tâm đối tượng hay hoàn toàn ý thức đối tượng. Công năng của chánh niệm là nhớ. Khi bạn thực hành thiền minh sát, bạn phải luôn luôn nhớ ghi nhận đề mục hay những sự vật xảy ra trong giây phút hiện tại. Biểu hiện của chánh niệm đối với thiền sinh là sự canh phòng, không để cho rơi vào chỗ thất niệm. Nguyên nhân gần của chánh niệm là tứ niệm xứ. Bởi thế, muốn phát triển chánh niệm, hãy thực hành tứ niệm xứ. Khi nội tâm có niệm giác chi, thầy tỳ khưu biết nội tâm tôi có niệm giác chi. Điều này có nghĩa là khi đó bạn đang có chánh niệm và ghi nhận hay niệm thầm chánh niệm, chánh niệm, chánh niệm. Nguyên nhân khởi sinh chánh niệm là sự suy tư sáng suốt. Như đã được nói trên đây, nguyên nhân khiến cho các chướng ngại và bất thiện tâm khởi lên là sự suy tư không sáng suốt. Chẳng hạn như cho cái vô thường là thường còn, đau khổ là hạnh phúc, vô ngã là ngã, vân vân. Suy tư sáng suốt có nghĩa ngược lại. Suy tư sáng suốt là suy tư rằng ta sẽ chánh niệm, ta sẽ đạt được trí tuệ, ta sẽ có hỷ lạc, vân vân. Những sát na đầu tiên của chánh niệm là nguyên nhân của những sát na chánh niệm kế tiếp. Bởi vậy, suy tư sáng suốt ở đây có nghĩa là suy tư rằng ta sẽ chánh niệm, ta sẽ đạt được trí tuệ, ta sẽ có hỷ lạc. Khi yếu tố giác ngộ này, tức sự chánh niệm này, có mặt trong nội tâm thiền sinh, có nghĩa là thiền sinh đã đạt được chánh niệm, hay chánh niệm vừa mới hiện diện trong tâm thiền sinh. Thiền sinh biết nội tâm tôi đang có chánh niệm. Khi chánh niệm không có mặt, nghĩa là khi thiền sinh chưa đạt được chánh niệm, thiền sinh biết nội tâm tôi không có chánh niệm. Muốn cho chánh niệm hoàn hảo, ta phải luyện tâm. Khi đạt đạo quả A-la-hán thì thiền sinh đã vun bồi chánh niệm hoàn hảo. Rồi sau đó, tỳ khưu cũng biết được lý do sự tu tập niệm giác chi được hoàn hảo. Thiền sinh đạt quả A-la-hán tự biết rằng khi chứng ngộ đạo quả A-la-hán thì chánh niệm được hoàn hảo. Đối với những giác chi khác cũng được hiểu như vậy. Có bốn cách giúp chánh niệm khởi sinh và phát triển. Thứ nhất là chánh niệm với giác tỉnh hay chánh niệm với sự ý thức rõ ràng. Bạn phải cố gắng chánh niệm vào những gì mà bạn đang làm, tư thế, sự đi tới, đi lui, vân vân. Xin quý vị hãy ôn lại phần giác tỉnh. Chánh niệm có thể được vun bồi và phát triển nhờ thực hành theo những lời chỉ dẫn trong chương này. Thứ hai, tránh xa những người có tâm hỗn loạn. Tránh xa những người